hôm nay thì mời anh chị em và các bạn cũng như thiếu nhi chúng con lắng nghe sự tích Hồ Ba Bể. Ngày xưa ở xã Nam Mẫu, nay thuộc tỉnh Bắc Cạn, một tỉnh nằm ở phía đông bắc Việt Nam, có mở một lễ hội gọi là lễ hội Vô Già. Lễ hội Vô Già này còn được gọi là Pháp Hội Khoan Dung, một lễ hội đề cao lòng quảng đại, ăn chay bố thí, gọi là Pháp Hội Khoan Dung. Khi lễ hội diễn ra, mọi người nô nức kéo nhau đi xem và tham dự. Ai nấy đều lo ăn chay, làm những việc từ thiện, phóng sinh, thả cá, thả chim, vân vân, để mà cầu phúc, cầu an. Buổi sáng hôm ấy, bỗng xuất hiện ở đám hội một bà già ăn mày. Người ta không biết là bà ta từ đâu tới, nhưng mà nhìn bộ dạng thì thật là gớm ghiếc. Những mảnh vải vá víu không đủ che tấm thân gầy còm của bà ấy. Cái tấm thân đầy vết lở loét của bà, chưa kể là cái mùi hôi thối xông ra, khiến người ta rất lấy làm khó chịu. Bà cụ già chống cái gậy lụ khụ, đi đến đâu cũng thều thào: ông đi qua bà đi lại, xin thương làm ơn làm phúc bố thí cho tôi chút cơm thừa canh cạn, tôi đói lắm các bà các cụ ơi, xin làm ơn làm phước bố thí cho tôi. Pháp Hội Khoan Dung ơi, xin thương xót tôi đói lắm các ông các bà ơi. Tay bà cầm cái nón rách bươm, giơ ra khắp bốn phía, nét mặt nhăn nhúm đầy vẻ khẩn cầu. Thế nhưng nài xin mãi từ sáng cho đến chiều, vẫn không ai cho người đàn bà tội nghiệp ấy một chút gì. Không ai cho. Họ đang tham dự Pháp Hội Khoan Dung đấy, một lễ hội đề cao lòng quảng đại, ăn chay bố thí đấy. Họ đang phóng sinh, thả chim, thả cá, họ đang cầu phúc, cầu an đấy. Ấy thế nhưng mà người phụ nữ này, người đàn bà tội nghiệp này vẫn không được bố thí một cái gì. Đã vậy, đi đến đâu bà già cũng bị mọi người xua đổi, chửi bới, không thương tiếc. Cái mụ già tởm lợm này, cút ngay đi chỗ khác. Khiếp, nhìn thấy mà kinh. Trời ơi, trời đất ơi, ghê quá đi này. Cụt ngay đi, không tôi đập cho một cây gậy chết tươi bây giờ. Kinh quá này. Ý da, không thể chấp nhận được. Sao không có ai lôi mụ già này ra khỏi đám hội này vậy? Lôi mụ ấy ra. Kinh quá đi thôi. Lễ hội khoan dung mà sao để cho cái mụ này nó vô làm nhơ uế hết cái lễ hội khoan dung đi. Người ta đang làm phúc bố thí mà mụ này vô đây làm cái gì quấy rầy như thế này. Biết. Có vài thanh niên cầm cây gậy đập vào lưng bà già và xua bà ra khỏi đám đông. Đám trẻ, nhất là các cô gái, cho bà già là con hổi, cho nên trốn như là trốn kẻ mắc dịch nhiễm Covid bây giờ vậy. Thấy bà đến đâu là sợ lây nhiễm, sợ bà truyền cái virus corona gì đó, họ sợ. Hễ thấy bà ở đâu thì người ta xô nhau chạy đi chỗ khác, kẻ thì chế giễu, người thì bỡn cợt. Mấy bà nhà giàu đang suy sụp lễ lạy, thắp hương khấn vái, cũng tỏ ra rất bực mình. Họ ngừng lại những tiếng nam mô, những tiếng cầu kinh, và quay ra mắng chửi xối xả:
cái con mụ khốn nạn này, sao mày dám đi sát vào người ta như thế đấy hả? Dơ hết áo của bà rồi, áo mà đi lễ mà mày làm dơ hết áo của bà rồi.
Bà khác đang chắp tay khấn vái thành khẩn cũng ngoảnh đầu lại và la lên:
cái bọn tuần phu chết bầm chết giật ở chỗ nào hết rồi, không có đứa nào lôi cổ cái mụ già kinh tởm này tống ra ngoài để cho bà đọc kinh à? Bà đang đọc kinh nhá.
Bà đang đọc kinh, sao lại quấy rầy bà như thế? Bà đang cầu khẩn lễ hội, xót thương gì đấy, sao lại làm phiền bà thế này? Cô biến đi đi không, để bà đọc kinh, bà đang cầu khấn mà, biến đi. Bọn hương lý nghe thấy các bà la ầm lên, liền xoay bọn tuần phu đuổi cổ bà già ấy đi. Cuối cùng, bà già không thể kiên gan trước những trận mưa roi của bọn tuần phu, đành phải lặng lẽ lết ra khỏi đám hội. Sau khi ra khỏi đám hội, người đàn bà ấy thất thểu bước vào xóm. Cũng như ở đám hội, vào nhà nào bà cũng bị nghi là hồ ý, là mang bệnh dịch, nhiễm Covid và bị xua đuổi. Mấy nhà giàu sai người đóng chặt cửa lại và thả chó ra. Lũ chó thấy người lạ thì xông ra sủa ỏm tỏi. May sao, khi đi đến ngã ba, bà gặp hai mẹ con bà Góa vừa đi chợ về tới. Thấy bà lão ăn mày tội nghiệp, người mẹ đưa về nhà lấy cơm nguội cho ăn. Sau khi ăn hết bát cơm nguội, bà già cảm ơn rồi lủi thủi ra đi. Tận khuya hôm đó, khi hai mẹ con bà Góa đang ngủ, thì người đàn bà ấy quay lại gọi cửa. Cho già ngủ đỡ một đêm đi, ngoài kia gió rét lạnh lùng quá, già này gõ cửa nhà nào cũng đóng chặt lại, họ xua đuổi già đi giữa đêm khuya giá lạnh như thế này, thân già biết chú ở chỗ nào đây. Bà, cháu có thương cho già này ngủ đỡ một đêm. Mọi chỗ trong làng người ta đều cấm cửa, không cho bà bước chân vào, ngay cả cái đền gì đó mở lễ hội gì, pháp hội khoan dung, họ cũng không cho bà vào. Họ mở lễ hội khoan dung mà sao không xót thương, không khoan dung cho bà. Hai mẹ con vui lòng đón bà già vào nhà, lấy cơm cho ăn và trải chiếu ở một cái chõng cho bà ngả lưng. Còn hai mẹ con thì nằm tạm ở một chỗ khác. Bà cụ già vừa ngả lưng xuống đã ngủ liền. Chỉ một lát sau, tiếng ấy của bà vang lên như sấm rền. Hai mẹ con nhìn ra thì thấy phía cái chõng bà cụ đang nằm sáng rực lên trong bóng tối. Hai mẹ con bà Quá nhìn kỹ lại. Bây giờ đang nằm trên cái chõng không phải là một bà cụ già ăn mày, yếu ớt, lở loét nữa, mà là một con giao long đang quấn mình lù lù một đống. Đầu thì nó gác lên xà nhà, đuôi thì nó thò xuống đất. Hai mẹ con bà Quá hết sức kinh hãi, tay chân rụng rời, hồn siêu phách lạc. Nhưng vì ở chỗ của mình cách biệt với hàng xóm, không biết kêu cứu ai, đành trùm chăn kín mít, phó mặc cho số phận. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, khi người mẹ nhìn ra thì không thấy giao long đâu cả. Trên chõng, bà cụ già ăn mày đã dậy và sắp sửa ra đi. Trước khi từ biệt, bà cụ bỗng lên tiếng: "Tất cả chúng nó chỉ là một lũ bất nhân độc ác. Chúng thờ Phật mà kỳ thực là buôn Phật, khẩu Phật tâm xà. Chúng nó mở lễ hội khoan dung mà không có lòng khoan dung, không có lòng xót thương. Chúng chỉ thờ cúng bằng môi bằng miệng, hình thức mà thôi, chẳng có tấm lòng gì cả. Miệng thì Nam Mô, trong bụng nó là một bồ dao găm. Chúng nó xứng đáng phải chịu trầm luân muôn kiếp. Thứ đồ giả hình, giả nhân, giả nghĩa. Cúng vái hương hoa linh đình, mà lòng thì ác độc, không một chút xót thương. Miệng thì khấn hứa cầu an, cầu phúc, mà không có làm phúc, lấy gì mà có phúc được. Chỉ thờ phượng tà, bằng môi bằng miệng, chỉ thích hình thức thôi. Rầm rộ, kèn trống rước sách linh đình, mà trong lòng xấu xa đèn tối. Bên ngoài cầu kinh khấn niệm, mà lòng thì ác độc, không biết xót thương. Chỉ có mẹ con của bà là người tốt bụng, nghèo nghèo mà giàu lòng. Họ giàu tiền mà nghèo lòng, họ đáng phải trừng phạt, đáng phải trừng phạt. Không biết xót thương thì ta cũng không xót thương họ." Người đàn bà Quá: "Còn chưa hiểu chuyện gì?" Thì bà cụ ăn mày lấy ra một túi vải nhỏ và nói tiếp: "Hãy cầm cái gói cho này, nhớ rắc chung quanh chỗ ở. Nội trong đêm hôm nay chớ đi đâu cả, nhớ nhé. Hai mẹ con bà chớ có đi đâu. Hoặc nếu có đi thì hai mẹ con đưa nhau lên đỉnh núi cao mà tránh." Người đàn bà Quá băn khoăn hỏi thêm: "Bà ơi bà, tội nghiệp họ mà bà. Nếu mà xảy ra có chuyện gì đó, tôi phải làm thế nào để cứu được mọi người? Tội nghiệp họ bà ơi, dù sao họ cũng đáng thương, vì họ không biết xót thương. Họ chưa được ai nói về lòng xót thương, cho nên họ không biết xót thương. Tội là tội của những người mà có trách nhiệm, có bổn phận phải nói về lòng xót thương mà không nói cho người dân biết. Chỉ kêu người ta đến rồi cúng vái, rồi hương hoa, rước sách, linh đình, mà không dạy người ta xót thương, cũng không làm gương xót thương, thì làm sao những người dân biết xót thương là gì? Bà nghĩ, cháu thì nhà quê, cháu có biết gì đâu, cháu chỉ nghĩ sao, cháu nói vậy thôi. Bà thấy có đúng không bà? Cụ già ăn mày ngần ngừ hồi lâu. Bà nhà quê mà lại nói có lý, đúng thật đấy. Đúng là phải trừng phạt những người có trách nhiệm lãnh đạo, không làm gương xót thương, cũng không dạy dỗ xót thương, chỉ thích hình thức lễ nghi linh đình, làm lễ hội khoan dung mà không có khoan dung thì lễ hội làm cái gì? Làm lễ hội xót thương mà không xót thương thì còn nghĩa lý gì không? Được, ta sẽ cho nó biết tay. Rồi lấy từ trong áo ra một hạt thóc, cắn tách đôi vỏ trấu ra, đưa cho hai mẹ con. Bà già nói, vì tấm lòng nhân hậu của ngươi, ngươi có lòng xót thương những con người không đáng xót thương. Đây, hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con ngươi cơ hội để làm việc thiện, tỏ lòng khoan dung, tỏ lòng xót thương. Người mẹ định hỏi thêm, thì vụt một cái, không thấy bà cụ già ăn mày đâu nữa. Ngay sau đó, hai mẹ con vội làm theo lời dặn, rồi đi khắp xóm thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người biết, để họ tỉnh thức, để họ cảnh giác, để họ suy nghĩ lại cái cách sống của họ. Cả xóm không ai tin. Họ nghe câu chuyện xong thì cười khẩy, cười nhạo, cười mỉa, và cho đó là một câu chuyện hoang đường nhảm nhí. Vớ vẩn, hai mẹ con bà quá này, xót với chẳng thương, vơ và vơ vẩn. Chúng tôi làm như vậy mà sai à? Chúng tôi tổ chức lễ hội linh đình, hương hoa, khấn vái này, niệm này, sai ở cái chỗ nào? Còn nếu mấy người nghèo, mấy người đau, mấy người bệnh, mấy người khổ thì đi chỗ khác chứ lại. Sao lại cứ vô cái lễ hội xót thương này mà phá đám thế nào? Rồi còn nuốt đe dọa nữa. Đừng có mà hù. Tụi này không sợ đâu. Tụi này cầu an rồi. Lễ to rồi. Không sợ ai hết. Lễ to thì thế nào cũng được ơn. Lễ lớn rồi. Thần thế nào cũng phải nghe. Ai mà như mấy cái bà vơ va vơ vẩn. Đừng có hù. Thôi biến để chúng tôi lễ hội tiếp. Quả nhiên, tối hôm đó, giữa đám hội náo nhiệt, lúc thiện nam tín nữ đang tấp nập lễ bái, thì bất ngờ có một dòng nước từ dưới đất phun lên ngay chính giữa đàn tràng. Nước càng phun càng mạnh, làm lở dần đất chung quanh. Người ta ngơ ngác không hiểu thế nào. Lúc đầu, nhiều người còn tưởng là phép thần, phép tiên, hiển linh, cho nên càng quỳ gối vai lấy vai để. Nhưng dòng nước mỗi lúc một mạnh, đến nỗi tạo thành cái xoáy nuốt hết cả người và vật vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, nước đã ngập lên bằng một cái ao. Thấy thế mọi người hoảng hốt, bỏ cả lễ bái đua nhau chạy, bán sống bán chết, đạp lên nhau mà chạy. Nhưng họ không thể chạy được nữa. Ở dưới chân họ đất nứt nẻ, rung động, hất họ ngã xuống. Bỗng chốc, một tiếng động dữ dội phát ra. Đất đá, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm, nước tung tóe mù trời. một con dao long to lớn từ mặt nước nhô lên, bay vòng quanh xã Nam Mẫu. Trong khi đó thì nền nhà, chuồng heo, chuồng gà của mẹ con người đàn bà quá có tấm lòng nhân hậu, biết xót thương thì mỗi lúc một nâng cao hơn mực nước. Đau xót trước cảnh nước lụt, người chết. Hai mẹ con đem hai mảnh vỏ trấu ra. Vừa đặt hai mảnh vỏ trấu xuống nước, họ bỗng thấy hai mảnh vỏ biến thành hai chiếc thuyền. Thế rồi, mặc gió, mặc mưa, họ trèo đi, mọi nơi, cố sức vớt những người bị nạn. Thưa anh chị em và các bạn, cái chỗ đất sụt lún ấy ngày nay gọi là Hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Cạn. Còn cái nền nhà của hai mẹ con bà Quá ngày nay là một hòn đảo nhỏ nhô lên ở giữa hồ, mà người địa phương gọi hòn đảo ấy là Pò Già Mãi. Có dịp nào anh chị em và các bạn đi lên tỉnh Bắc Cạn, đến Hồ Ba Bể và kể lại cho mọi người nghe câu chuyện sự tích Hồ Ba Bể. Hay không thiếu nhi chúng con?
Dạ hay.
Hay không?
Dạ hay.
Sợ không?
Dạ sợ.
Có thương người ta không?
Dạ có.
Có thương không?
Dạ có.
To lên có biết xót thương không?
Dạ biết xót thương.
Rồi, cho một tràng vỗ tay. Nghe câu chuyện Hồ Ba Bể, chúng còn có nhớ lại câu chuyện gì ở trong Kinh Thánh? Câu chuyện mà người ta cứ có một cái ông nào đó, rồi ông ấy làm cái thuyền lớn đó. Ông gì biết không? Ông gì? Ông gì nó to?
Ông
Noe. Người ta tội lỗi quá, Thiên Chúa muốn trừng phạt cho cơn hồng thủy đến. Thì nói ông Noe ông làm cái tàu, ông đóng tàu cả 40 ngày trời, đóng lâu lắm, đóng tàu to. Người ta mới cười bảo, ông đóng làm cái gì thế? Bảo sắp lụt tới nơi rồi đó, cơn đại hồng thủy đó, hãy sám hối hay quay trở về đi. Giống như là bà mẹ quá đi quanh làng để nói là thôi, mấy người tổ chức gì đó, gì xa xa cái gì đó, tôi nghèo quê tôi chẳng biết xa xá cái gì đó, gì pháp hội khoan dung gì đó, pháp hội khoan dung mà chả biết khoan dung gì cả, tội nghiệp cái bà già này. Bây giờ bà nhắc với tôi là bây giờ lo mà sám hối đi, lo mà khoan dung đi, đừng có lo tổ chức lễ hội nữa, linh đình lễ bái rồi mà chả biết khoan dung, thôi mau có mai là nước ngập là chết đấy. Y như Noe vậy. Người ta cũng nhạo cười Noe, người ta cứ cưới vợ, gả chồng, cứ ăn, cứ uống, cứ hát karaoke, cứ bia ôm, cứ sex tour, rồi cứ gì đó, sugar baby, sugar daddy gì đó, đủ thứ hết, đủ thứ sugar gì đó. Tôi cũng chả biết là cái gì. Đường đường ngọt ngọt mía mía thì đại khái như thế. Thế thì người ta không có sám hối, người ta không có quay trở lại. Mà Chúa mời gọi, Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu gọi cho những người tội lỗi quay trở về, cho những tội nhân được ơn sám hối. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Mà Chúa đến trần gian này chỉ với một mục đích là tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất nha, chứ không phải là sắp hư mất nha. Đã hư rồi, vứt được còn mực không? Cho hết rồi, viết trong ra nữa phải vứt gì? Để làm cái gì cái bút này nữa? Thôi không, đi tìm đi, đưa cái bút đây, tôi coi coi nó làm sao. Trời ơi, nó còn viết được cái sao đó chứ. Ngoay, nó lại ra mực lại. Tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. tôi, anh chị em và thiếu nhi chúng con, thiếu nhi chúng con này cha cũng tin là chúng con còn ngon lắm, còn tốt lành, còn thánh thiện lắm. Còn cứ già già như cha thì càng thêm tuổi thì càng thấy tội lỗi nhiều. Chúng con cầu nguyện với cha nhé. Tội lỗi càng lớn tuổi thì càng thấy mình gần đất xa trời, nhưng mà đúng là gần đất xa trời thật. Tức là gần với những cái gì của thế gian mà xa những cái gì của trời. Gần đất ham hố thế gian, càng lớn tuổi bao nhiêu, càng chức tước, càng địa vị bao nhiêu thì càng gần đất, tức là bám chặt lấy đất này, bám chặt lấy địa vị này, bám chặt lấy chức tước này, bám chặt lấy tiền bạc này, bám chặt lấy quyền lực này, mà xa rời cõi trời, xa rời nước thiên đàng. Thôi, nước thiên đàng tôi chả thấy đâu cả, xa lắm. Còn nước trời ở trần gian này ngon hơn nhiều. Người ta không sám hối, ta không quay trở về. Và hậu quả là sau khi Chúa kiên nhẫn đợi chờ, tôi đành phải ra tay thôi. Giờ của lòng thương xót chấm dứt, tới giờ của sự công thẳng. Nước lên, nước lên. Và Noel lựa chọn những người nào đó, những vật nào đó Chúa chỉ định cho vào trong cái thuyền, vào thuyền Noel để mà thoát khỏi cơn hồng thủy. Thì hãy ba mẹ con đó cũng được nâng lên, nâng lên để thoát cơn hồng thủy ngập. Ý như vậy đó. Và ngày hôm nay Chúa cũng đang mời gọi mỗi một người, Chúa đang mời gọi mỗi một người hãy có lòng xót thương. Hãy có lòng xót thương. Chúa nói ta không cần lễ vật mà cần tấm lòng. Ta không cần lễ vật mà cần tấm lòng. Người ta cúng vái, người ta rước sách, người ta lễ lại linh đình, người ta cầu khấn, người ta ca hát, người ta kèn trống inh ỏi lên. Chúa nói Kinh Thánh, ta ngán cái mùi lễ hương lắm rồi, ngán cái mùi lễ bái lắm rồi, hãy vứt khỏi ta tất cả những thứ đó đi, hãy giặt tất cả những thứ đó đi. Ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Người ta nghĩ rằng mình có của lễ, mình dâng, tôi đại gia, tôi đại ân nhân, tôi mạnh thường quân, tôi dâng cúng cái này, dâng cúng cái nọ, dâng cúng cái kia. Rồi tôi ghi tên tôi vào trong những bảng vàng đó, đi đâu người ta cũng thấy tên tôi, rồi đi lễ lại, lễ lớn gì cũng thấy có sự hiện diện của tôi, ngồi ghế danh dự, ghế dành riêng. Nhưng mà thực tế họ đối xử với người thân trong gia đình họ như thế nào, nhất là họ đối xử với những công nhân ra sao, chúng ta biết rồi đấy. Bóc lột công nhân tận xương tủy để lấy cái tiền đó mà dâng cúng thì Chúa có nhận hay không? Hoặc là đi xiết nợ người ta, xiết nợ người ta, từ một ta nợ có 100 tỷ mà xiết nợ thành 1.000 tỷ, làm cho người ta chỉ muốn chết thôi đó. Rồi rước các đấng các bậc về nhà mình để dâng lễ thì có nghĩa lý gì hay không? Đấy, cái câu chuyện đó làm tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Bản thân mình đúng là gần đất xa trời thật. Cứ thêm càng thêm tuổi bao nhiêu thì xa trời bấy nhiêu. Đáng lẽ thì thôi, chuẩn bị về với Chúa đi ông ơi, ông Long ơi là ông Long, ông cứ mê mải thế gian mãi thế bao giờ. Ông cứ gần, thôi tôi cũng gần đất xa trời. Trời ơi, gần đất xa trời, người ta nói là gần chết rồi, gần chết thì lo mà chuẩn bị đời sau đi chứ, xong lại cứ mê mải cái sự dưới đất này mãi mà xa rời cái cõi trời là thế nào? Thì em thấy cái câu chuyện Noe. Rồi câu chuyện thứ hai nữa cũng y giống câu chuyện Hồ Ba Bể này nữa, là câu chuyện thành Sodoma cũng vậy. Thế không ạ? Thậm chí mà tôi thấy lòng thương xót của Chúa là sự khoan dung, là sự nhẫn nại. Chúa cũng bán hàng, cũng trả giá, mặc cả với ông nào biết không? Ông gì? Abraham, mặc cả. Chúa ơi, tội nghiệp lắm, 100 người tốt lành Chúa có tha cho không? Được, kiếm 100 người, kiếm không ra. Kiếm kẹt quá, còn mỗi 50, được không Chúa? Được, 50 tặng bán, giống như mua hàng vậy. Kiếm 50 cũng chẳng ra 50 người lành, Chúa còn có 25 sao? 3 lần rồi nha, chấp nhận luôn. Chúa đừng có tức con nha. Xin lỗi, 25 kiếm không ra, cả cái thành phố kiếm không ra. Ở đâu? Vì còn bao nhiêu? Nói đi. Thưa Chúa, 10 người được không? Từ 100 xuống 10, dẫn mặt thành nhà binh hả? Thấy lòng thương xót của Chúa, sự kiên nhẫn với tội lỗi của con người, với sự cứng đầu cứng cổ của con người, vẫn cứ kiên nhẫn được tìm đi. Cuối cùng, thưa Chúa, nếu con tìm 5 người thì sao? Nếu 5 người ta cũng tha, mà thành nó bị đốt cháy, có nghĩa là tìm không ra 5 người. Anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa đó. Vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, giờ của lòng thương xót hết thì tới giờ của sự công thẳng. Câu chuyện Noel, rồi câu chuyện thành Sodoma. Đôi khi chú còn một câu chuyện nó thú vị nữa. Cái ông gì mà ông bị quăng xuống biển ấy? Ông nào? Ông Jonah. Ông bị quăng xuống biển, rồi ai đớp nó? Ông Jonah. Cá đớp ông Jonah vì Chúa bảo ông là đi rao giảng cho dân thành Ninive cho nó quay trở lại đi. Nếu không thì nó bị thiêu hủy hết đấy. Ông không đi, ông trốn. Vì ông bảo là lỡ mà ông rao giảng mà Chúa không làm thì sao? Thì ông mất uy tín, cho nên ông trốn, không đi. Thế thì có người kể chuyện mà ông Jonah ông rớt xuống và ông nuốt con cá lớn vào bụng 3 ngày. Thì thứ nhì nó nghe cha nói vậy thôi. Nó hỏi cha, rồi sai rồi. Không phải là ông Jonah ông nuốt con cá, nhưng mà con cá nuốt ông Jonah 3 ngày. Rồi chữa thẹn bảo, con cá mập như thế này mà nuốt ông Jonah bé như thế này vào trong bụng dễ không? Dễ. Phép lạ đó là thường. Bị ông Jonah ông ấy bé như thế này mà ông nuốt con cá to như thế này vào bụng 3 ngày còn phép lạ còn to hơn nhiều. Đấy là câu chuyện vui. Mà chúng ta thấy rằng là khi mà Jonah đi rao giảng, dân thành quay trở lại. Từ vua đến dân mặc áo nhậm ăn năn sám hối, Chúa ngưng phạt, lòng thương xót kéo dài, không cho giờ công thẳng ra tay. Tuyệt vời chưa? Có người bảo cha cứ giảng lòng thương xót lấy đâu ra mà giảng, có thấy chỗ nào nói về lòng thương xót không? Đọc chỗ nào ông thấy lòng thương xót mà sao bảo không có? Đây, cái lòng thương xót chứ còn gì nữa. Mà không thấy chữ thương xót, trời ơi, cứ phải thấy chữ thương xót mới là thương xót à. Có khi đọc đầy chữ thương xót mà chẳng thương xót đấy chứ. Phải không? Mà người ta thực hành lòng thương xót thì đâu cần phải nói thương xót. Qua việc làm, qua ánh mắt, qua nụ cười thấy được lòng thương xót. Chứ phải dương biểu ước, thương xót đấy nha, thương xót đấy nha, đây thương xót nè. Đó, đại hội gì đó, đại hội thương xót không phải. Cái gì quên nói. Khó nhớ quá này, pháp hội khoan dung. Thì đặt nghe đại hội thương xót cho nó dễ, thì pháp hội khoan dung khó hiểu quá. Ý là như vậy, gì nữa. Pháp hội khoan dung là nơi người ta làm những việc mà khoan dung, thả chim, rồi thả cá. Nhưng mà người ta lại không khoan dung với con người, không xót thương con người. Thương con chim, thương con cá mà lại bỏ qua con người là sao? Con chim, con cá và con người, con nào lớn hơn? Chúa dựng nên tất cả mọi sự cho con người, vì con người, để phục vụ cho con người. Ấy mà nó lại thương con chim, con cá hơn là con người. Chương cái bản hiệu pháp hội khoan dung, đại hội thương xót. Chết rồi, chết rồi. Chỉ có biểu ngữ thôi, chỉ có hình thức thôi, chỉ có bên ngoài thôi, bên trong rỗng tích. Bên trong rỗng tích. Dân thành Ninive sám hối và Chúa có phạt không? Có phạt không?
Không.
Ông Ninive ông mới tức chứ. Chúa này xót thương gì kỳ quá đi. Bây giờ nhiều lúc chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc Chúa ơi, sao Chúa không có phạt cái đứa nào mà nó đưa virus corona ra cho nó trợn trừng mắt lên đi Chúa.
Chú ơi, chú không phạt cái nào mà nó cứ đem quân đi, nó đánh nước người ta rồi nó làm cho máu đổ đầu rơi tan nát hết đi. Cái thằng mà nó cứ mộng bá quyền đi, báo chủ thế giới thì nó bất chấp mọi thủ đoạn ấy. Thưa chú, cho nó bại liệt hết đi, cho nó miệng nó thay vì nó ra lệnh tiến thì nó cứ lùi phải hay không? Ừ, nó cứ nói ngược lại ý nghĩ của nó thì rồi ngon rồi. Tức là tướng lĩnh cứ phải theo lời nó thôi, tất cả lùi, thay vì bắn thì ngưng bắn. Ôi, hay quá chừng nào. Chứ bảo vậy thì làm gì còn lòng thương xót, vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ. Suy cho cùng, tôi xét lại, nếu Chúa không thương xót tôi, giờ đây tôi còn ngồi với được nói chuyện cổ tích với anh chị em hay không? Nếu Chúa không thương xót tôi, giờ đây tôi còn kể chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót được với các bé thiếu nhi hay không? Con người, tôi nói rồi, càng lớn tuổi bao nhiêu thì càng gần đất xa trời, thế là càng ham hố, ham mê đất này. Chà, đất nó có giá mà sao mà không ham mê cha. Giờ Việt Nam mình đất mắc nhất thế giới đó cha, 2,5 tỷ một mét vuông ấy cha. Mà không ham mê, mê cái gì bây giờ? Chán cơm thèm đất. Bây giờ có nhiều người chán cơm thèm đất, ý là sắp chết ấy, không muốn ăn cơm mà. Nhưng mà có nhiều người đâu có chết đâu, vẫn còn khỏe mà, đang có chức có quyền mà vẫn chán cơm thèm đất đấy chứ. Vì đất nó có giá hơn cơm. 2,5 tỷ mét đất cơ mà, cơm là gì mà có tới 2,5 tỷ. Cơm giỏi lắm 250,000 tô, phải không, là ngon lắm rồi đó. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là tôi xét mình lại, tôi thấy đúng là Chúa xót thương tôi thật. Chúa bảo Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, ta khoan dung với con, để cho con ăn năn sám hối, con quay trở lại đấy. Ta để cho con sống thêm một thời gian nữa, để con làm chứng cho lòng thương xót của ta, nói với mọi người rằng là con tội lỗi, con yếu đuối, con như thế này, tệ như thế này mà ta còn thương còn xót, thì những người tội lỗi khác còn chần chờ gì nữa mà không quay trở lại, chần chờ gì nữa mà không mở lòng ra để lòng thương xót của ta đổ tràn xuống, chần chờ gì nữa mà không dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, để máu và nước từ trái tim ta rửa sạch tất cả tội lỗi của họ, để họ được ơn phúc. Amen.